This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư được thực hiện với phần trực tiếp nói chuyện của luật sư Michael Cao. Quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ để tham gia chương trình với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ để gửi câu hỏi trực tiếp đến luật sư Michael Cao về những vấn đề có liên quan đến bảo lãnh anh chị em, vợ chồng, cha mẹ. Và quý vị nào đang muốn thân nhân của mình đầu tư vào nước Hoa Kỳ để mà tìm visa đầu tư, quý vị cũng có thể gửi câu hỏi. Hoặc quý vị có thể ghé qua văn phòng hai nơi, một tại Cali Sài Gòn Mall đối diện với lại Lee Sun Week, và một tại Asia Times Square trong khu Telechon. Quý vị có thể ghé qua những nơi này để mà tham khảo hay lấy hẹn với luật sư Michael Cao. Và quý vị nhớ là tham khảo lần đầu miễn phí. Và trong chương trình hôm nay, xin nhắc lại 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ. Xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao trên đường dây ạ.
Dạ vâng, mọi người, Michael xin chào anh Việt Tấn, chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas 600 AM.
Dạ vâng, không biết là visa bulletin có thay đổi gì hay là cũng giống như tuần trước ạ?
Visa bulletin giống tuần trước anh Việt Tấn. Nói chung là cái visa bulletin nó mới ra thay đổi thì cũng bình thường. Từng tháng đi cỡ 2-3 tuần, bình thường anh Việt Tấn.
Dạ vâng. Và có một cái câu hỏi đầu vô trong chương trình thưa luật sư là khi một người có thẻ xanh và họ muốn bảo lãnh con của mình ở Việt Nam thì cái diện này hiện bây giờ với cái visa bulletin mà bộ luật sư đang có ngay về thời điểm này là mấy năm thì con của họ sẽ được qua đây dưới 21 tuổi á?
Vâng, đây là cái diện FIA. FIA là một người thường chứng nhân, một người thẻ xanh và lãnh cho con dưới 21, không có gia đình. Hiện tại người ta đang giải quyết tới 15 tháng 11 năm 2015. Nói chung là cỡ 2 năm nên được tăng giá.
Dạ vâng. Như vậy thì quý thính giả nào gửi cái message đến cho Tấn với cái diện này thì cứ làm giấy tờ đi, là cái diện này quý vị sẽ nhìn thấy mặt con của mình nếu như không có gì thay đổi từ bây giờ cho đến 2 năm nữa. Như luật sư vừa trình bày là quý vị sẽ thấy con của quý vị đặt chân đến nước Mỹ. Mà cái trường hợp mà đẩy lùi cái visa thì cũng có phải không thưa luật sư? Giống như chị trước.
Nó có, nó có, nhưng mà bây giờ nó chỉnh lại rồi anh Việt Thắng.
Như vậy thì người thường trú nhân bảo lãnh cho con trai, con gái của mình ở bên Việt Nam dưới 21 tuổi từ cái thời gian mình nộp đơn ngay bây giờ mà 2 năm sau mà con 21 tuổi thì nó sẽ tính theo cái thời hạn nào? Tấn cái bị lấn cấn cái vụ này hoài đó luật sư.
Nó tính theo từ cái ngày mình nộp hồ sơ. Khi mà mình nộp hồ sơ tuần sau thì nó gửi cái hóa đơn, thì là nó sẽ tính từ cái ngày mà cái hóa đơn, cái số hóa đơn, nó là receipt number, đã là nó đã ngày tháng bao nhiêu.
Dạ vâng. Rồi khi mà con mình ngay cái thời điểm mà cái hóa đơn đó là con mình dưới 21 tuổi là con mình được đi phải không luật sư?
Nếu trong cái trường hợp mà đợi 2 năm đó mà đứa bé nó quá 21 tuổi, ví dụ như là mở hồ sơ là 20, xong rồi khi visa tới thì nó 22, thì cái câu hỏi là bé có đi được không là một người căn cứ theo cái luật visa bulletin. Xin lỗi, cái luật GSTA.
Dạ vâng.
Child Status Protection Act, từ ngày nộp cho tới ngày được chấp thuận thì hy vọng là được cái thời điểm dài.
Dạ vâng. Là cái đó cũng hên xui một chút xíu nữa, không phải không thưa luật sư?
Cái đó cũng hên xui lắm anh Việt Tấn.
Dạ vâng. Vừa rồi vì Tấn thấy có hai vị thính giả gọi vô, xin gọi ngay bây giờ trở lại dùm vị Tấn nhé. 817-899-4110, 817-899-4110. Và vừa với cái phần trả lời của luật sư vừa rồi đó thì rõ ràng là quý vị nào đang có con mà dưới 18 tuổi mà nằm trong cái diện thẻ xanh bảo lãnh con thì quý vị nên làm đi nhé. Là vì
nếu mà 18 ở dưới là đi, tại 2 năm là 20, đúng rồi.
Dạ đúng rồi, thì quý vị đừng có ngần ngại hay là chần chờ, tại vì nó bên đó nó sướng quá rồi, bảo nó qua đây làm cái gì. Nhiều người lại nghĩ như vậy đó luật sư. Nhưng mà nhiều khi bảo lãnh qua đây thì họ tự sinh sống được. Nhiều người lại sợ nó qua đây nó làm phiền mình, hay là bà con nó qua đây nó làm phiền mình. Nhưng mà thật sự ai qua đây họ cũng tự có đời sống hết. Nhưng mà mình cho họ một cái cơ hội giống như bằng vàng, là được đặt chân tới nước Mỹ là họ cảm ơn mình rồi. Và xin được chào khán giả đầu tiên trong chương trình, và quý vị có thể tiếp tục gọi vào nghe 817-8994-110, gọi ngay từ bây giờ để trực tiếp tham gia câu hỏi với phần trả lời của luật sư Mai của Cao. Và xin được chào khán giả đầu tiên ạ. Xin cho biết quý danh và vặn máy nhỏ dùng Việt Tấn nhé.
Phải tôi đây không vậy?
Dạ. Đúng rồi ạ. Cho biết tên trước ạ.
Tên là Sơn Nguyễn.
Mời anh Sơn.
Bây giờ để hỏi như vậy, có một người thân mà đã ở tư bằng khác. Hiện giờ thì đã đi qua thi theo diện du lịch.
Anh cứ nói đi, anh đừng có nghe ngoài máy, anh kêu tắt máy của anh rồi, anh không có tắt máy dùm Tấn.
Okay. Dạ. Qua diện du lịch tới luật sư, dạ. Nhà luật sư cho ý kiến giùm. Rồi, nhưng mà khi làm giấy tờ với cưới, cứ làm giấy tờ hôn thú, thì bây giờ không có hợp nhau. Rồi chưa giấy tờ chưa xong thì có phỏng vấn là đầu tiên rồi, thì sở di trú nói là có nên làm hồ sơ lại, nhưng mà sau đó thì không thể hợp nhau. Rồi người phụ nữ đó lại dọn qua tiệm hàng khác ở với người bầu, người đã quen biết nhau lâu năm rồi đó, thì được đó,
yeah.
Thì ở chung thì bao đạt, nhưng mà vẫn làm thủ tục ly dị ở bên tiểu bang khác. Thì hiện giờ cái người chồng, người bạn cũ ngày xưa đó, là hai người đến hôn thú, muốn đi đến hôn thú, nhưng mà người vợ, cái người phụ nữ đó đã ly dị thủ tục rõ ràng rồi, nhưng mà đã quá hạn không trở về Việt Nam. Thì trường hợp như vậy làm sao hả luật sư?
Wow,
có nên
nhưng mà đi phỏng vấn chưa ta, anh có nói hồi nãy là
bên kia phỏng vấn rồi, nhưng mà không có hợp thì ly dị mà về đây.
Vậy là nhưng mà cái kết quả của phỏng vấn là sao anh? Cái kết quả của phỏng vấn là sao?
Phỏng vấn thì đã nói không đủ chứng cứ để phải làm họ bổ túc hồ sơ lại, phải làm lại từ đầu.
Dạ dạ dạ. Cái đó nó quan trọng.
Bây giờ không hợp nữa. Bây giờ là gặp người tình cũ ngày xưa đã để gặp lại, để hai người sẽ đến hôn nhân. Nhưng mà trước khi đó thì không biết là nên có ý kiến luật sư cho biết như thế nào, có đi đến hôn nhân tại người chồng bên người bồ cũ đây thì đã có quốc tịch Mỹ rồi.
Dạ, nói chung là mình phải giải quyết cái đầu tiên. Ok. Rồi lúc sau này mình muốn tính gì mình tính. Là tại vì cái đầu tiên nó quan trọng lắm luôn. Là khi mà đi phỏng vấn, nếu cái kết quả người ta nói là thiếu bằng chứng, tôi không tin là thiệt. Tôi không biết là thiệt hay không, nhưng mà thiếu bằng chứng. Nó dè tội hơn là cái hồ sơ này tôi gửi ba người tới nhà điều tra, tới sở làm. Cái người mà quốc tịch Mỹ khai ra là cái này là cưới giả. Okay, cái đó nó rất là nguy hiểm. Là tại vì cái lý do mà tôi bị từ chối hồ sơ nó rất là quan trọng. Okay. Ví dụ như là hai vợ chồng không hợp nữa mà chia tay đi, thì mà cô khuyên á, mình nên rút hồ sơ, withdraw là rút hồ sơ. Nhưng mà Michael nghĩ là trước khi rút hồ sơ thì chắc trong cái giai đoạn này nên kiếm một luật sư chuyên về di trú tư vấn với anh ta, tại vì trong cái giai đoạn này nó quan trọng lắm anh ơi. Lúc sau thì mình có thể là gặp người khác, gặp người yêu cũ có quốc tịch vân vân. Mình có thể đi dị, mình có thể là mở lại một hồ sơ mới. Nhưng nếu cái hồ sơ cũ mà bị từ chối vì lý do giả dối là bị fraud, nó bị rắc rối, nó bị vấn đề lắm. Michael nghĩ trong cái giai đoạn này nè, trước khi rút hồ sơ nè, cái người luật sư nên hiểu cái vấn đề, hiểu cái lý do tại sao mà sở di trú phỏng vấn xong không cấp thẻ xanh, mà có thể là ngâm hoặc là từ chối hoặc là gửi ra điều tra. Ok, cái đó rất là quan trọng. Chắc là nên kiếm một phòng luật sư chuyên về di trú gặp người ta tư vấn anh.
Yeah. Có đã rút hồ sơ lại không? Hồ sơ thì bên sở di trú nó trả về, nói là nên làm lại từ đầu cho mình và lăn tay làm từ đầu hết rồi, nhưng mà nó
biết cái tờ giấy đó anh, ok, là làm lại từ đầu ví dụ đi, ok,
yeah.
Là nó cho lý do chứ, đúng không? Cái lý do của nó có nguy hiểm không, có phải là thiếu bằng chứng hay là giả dối hay là gì, nó có dùng chữ fraud không?
Theo biết đó, theo cái giấy đó thì không có nói, chỉ nói là chỉ làm hồ sơ lại thôi.
Dạ. Mà cậu khuyên á, là anh mang cái tờ giấy đó lên kiếm văn phòng sự đi, rồi lúc đó người ta tư vấn á, dễ nói chuyện hơn anh ơi. Tại vì trong cái giai đoạn này khó tư vấn nếu chưa thấy cái giấy từ chối anh. Dạ.
Anh ở thành phố nào?
Phòng luật sư mở cửa mấy giờ?
Anh ở thành phố nào?
Ở thành phố Fort Worth.
Fort Worth. Mời luật sư.
Dạ, chắc cái cuối chương trình đi rồi Michael sẽ cho số điện thoại bên văn phòng Grand Prairie anh muốn á. Anh sẽ lại gọi ở cái đầu tuần ông Michael lên thứ hai ba giờ anh muốn thì cần gặp. Dạ, ok anh.
Dạ, thứ hai tuần sau tuần này luật sư mới trở lên Dallas phải không luật sư?
Dạ, chắc thứ hai thứ ba gì anh đi.
Dạ, vâng. Cảm ơn luật sư. Và quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp của luật sư Michael Cao qua chương trình nói về di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền. Và quý vị nào mà đang có những thắc mắc, có những trở ngại, quý vị nhớ gọi để tham khảo ngay, để không thì có thể đừng để quá muộn. Có đôi khi có nhiều cái hồ sơ để nó quá muộn rồi mà khi gọi tham khảo thì cũng uổng công phải không luật sư?
Dạ, nhiều khi nó muộn quá, nó cái hồ sơ nó bị lỡ đó anh.
Dạ, dạ.
Nó cũng hơi rắc rối để gỡ đó. Dạ.
Dạ vâng, xin được chào khán giả tiếp theo đang giữ đường dây, cho biết tên và cầm máy lên giùm ạ.
À, tôi tên Trang,
mời cô Trang.
Tôi hỏi là cháu tôi nó có chồng nó là ở bên này có thẻ xanh bảo lãnh từ tháng 5 năm 2016, như vậy thì chừng nào mới qua được vợ chồng nhiệm vụ chồng?
Dạ vâng, một người thẻ xanh bảo lãnh cho vợ ở Việt Nam.
Dạ.
Việt Nam. Mình nộp là tháng 5, tháng mấy, 2016?
Tháng 5, 2016.
Tháng 5, 2016. Cái diện F2A là người thẻ xanh và lãnh cho vợ chồng, hoặc là còn dưới 21. Bây giờ người ta giải quyết tới 15 tháng 11 năm 2015, nghĩa là cuối năm 2015. Mình nộp là tháng 5, năm 2016. Thì còn là chắc nửa năm nữa đâu đó. Dạ.
Dạ, ok, cảm ơn.
Dạ, không gì. Dạ.
Ok.
Rồi, xin chào cô. Cái này là đang nôn đó anh, thưa luật sư. Xin chào quý vị giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, mà mời quý vị tiếp tục gọi vào 8178994110, 8178994110, và xin chào cho biết tên luôn ạ.
Hello, dạ em, dạ chào luật sư, em tên Vân á, em cho em hỏi là cái thẻ xanh của em á là em đã đổi rồi mà em đã chụp hình lăn tay của ngày 20 tháng 1 năm 2017 á, mà tại sao cho tới giờ này cái thẻ xanh của em nó vẫn chưa có, là sao luật sư?
Xin lỗi chị, là thẻ xanh này là từ 2 năm qua 10 năm hay là 10 năm 10 năm?
Thẻ xanh này là 10 năm á.
10 năm, gần đây nha. Nhưng mà chị là từ thẻ xanh điều kiện tạm qua thẻ xanh vĩnh viễn hay là vĩnh viễn qua vĩnh viễn?
Dạ.
Thẻ xanh của cô đó, luật sư nói
cái thẻ xanh trước đó, cái thẻ xanh mà mình đang đổi là thẻ xanh 2 năm hay 10 năm?
Dạ, 10 năm.
Ok, là chị nộp cái đơn I-90 đúng không? Cái đơn I-90... mà cô phải kiểm cái thời gian giải quyết, nhưng mà gần đây nó chậm lắm trời, mấy những cái đơn của sở di trú nó chậm lắm. Dạ.
Dạ. Thì nếu mà như vậy thì tại vì cái thẻ xanh cũ của em á, ở đằng sau lưng cái thẻ là người ta gia hạn cho em là tháng 10 này.
Yeah.
Tháng 10 này là người ta gia hạn cho em tới tháng 10 2017 này. Thì
yeah,
nếu như mà cuối tháng 10 này mà cái thẻ xanh của em chưa co về á, thì em cũng phải lên để người ta dán cho em thêm một cái sticker gia hạn tiếp không?
Nói chung là chị không cần đâu chị, ngoại trừ là chị rời khỏi nước Mỹ. Ok. Em nghĩ là chắc không bao lâu nữa người ta sẽ gửi cái thẻ xanh mới về chị.
Dạ. Thường thì trong vòng khoảng bao lâu thì cái thẻ xanh mới người ta mới gửi về cho mình hay là?
Dạ, Michael đang check cái đơn I-90, chị có thể là lên mạng check nha. Cái processing time, cái thời gian giải quyết á. Nhưng mà Michael dường như là gần đây, Michael không muốn đoán chắc đâu, như 7, 8, 9 tháng gì đâu đó, chị chắc của chị sắp tới rồi đó. Mình nộp là tháng 1, bây giờ tháng 10 rồi. Dạ.
Thì cái ngày lăn tay với lại chụp hình đó là ngày tháng 1, ngày 20, 2017.
Dạ vâng, trên màn thì người ta để là đơn I-90, là bây giờ người ta đang giải quyết tới 21 tháng 10 năm 2016 chị. Nhưng mà cái đó là tối đa. Năm. Yeah.
Rồi, xin chào chị nha. Vâng.
Okay, dạ, dạ.
Người Tấn xin được chào. Thì tiếp theo đang đợi trên đường dây, cho biết quý danh và cầm máy lên giùm ạ. Hello.
Hello.
Chào cô, cho biết tên ạ.
Em Tho gì anh?
Dạ vâng, chị nói tên gì ạ?
Em tên Tho ấy anh.
Mời cô Thoa.
Em hỏi luật sư là em có thẻ xanh 2 năm á, mà bảo là con trai mà đang du học ở Mỹ á, em mới nhận được giấy approval, vậy thì bao lâu nữa con em mới có thẻ xanh được ha?
Con chị giấy 21. Con chị giấy 21.
Dạ, giấy 21.
Mà chị thẻ xanh, mẹ vẫn đang du học sinh đúng không?
Dạ đúng rồi, du học sinh.
Dạ, quan trọng lắm nha, đừng có đại nó quá. À, chị nộp hồ sơ tháng mấy năm mấy?
Em mới nhận được giấy approve hôm qua.
Em hiểu, nhưng mà chị nộp cái hồ sơ ngày mấy tháng mấy năm mấy?
Nộp, không nhớ, nộp như 2016 mà tháng khoảng tháng 9 tháng 10 gì đó.
Dạ vâng. À, chị biết là giống như cái chị hồi nãy á, Michael trình bày là F2A bây giờ người ta đang giải quyết tới tháng 11 năm 2015. Okay. Tháng 11
2015.
Dạ.
Okay.
Rồi xin chào chị.
Dạ cảm ơn.
À, nhưng mà chị ơi, bé đang ở Mỹ đúng không?
Dạ đang ở Mỹ.
À, hồ sơ này có luật sư lo hay là chị tự làm?
Dạ luật sư lo. Không tự làm.
Tại vì nếu mà đang ở Mỹ á, chị check lại cái thông tin của Visa Bulletin đi, rất có thể là bây giờ mình nộp luôn cái chuyện tình trạng được cái chị cái đơn I-485 á, là tại vì cái mà nó gọi là judgment date cho những F2A bây giờ là người ta đang giải quyết tới 1 tháng 1 2016, nghĩa là nếu có mặt ở Mỹ thì mình được quyền nộp hồ sơ để chờ đợi để khi mà visa tới thì bé sẽ được chuyển luôn. Ủa nhiêu bé nhiêu tuổi chị?
Chưa tới 21, bé mới 20 tuổi thôi.
20 tuổi vậy là chị cưới sau 18 tuổi đúng không?
Dạ đúng rồi.
Chị, dạ. Ok chị, đúng rồi đó chị. Dạ.
Dạ cảm ơn sư dạ.
Dạ cảm ơn chị. Dạ.
Dạ vâng, xin chào chị. Mời quý vị tiếp tục gọi vào, có hai vị thính giả đang chờ 8178994110 và xin được chào thính giả đang đợi trên đường dây, cho biết tên, cầm máy lên giùm ạ. Hello. Vị nào đang giữ điện thoại cầm máy lên giùm.
Alo, em đang nghe đây ạ.
Dạ, cho biết tên trước ạ.
Dạ, tôi tên Hòa.
Mời cô Hòa.
Dạ, coi như là gia đình tôi thẻ xanh vừa qua đây là năm 2010 thì sắp sửa hết hạn thẻ xanh rồi á, vậy tôi phải đi đâu để nhờ người ta giúp mình làm thẻ xanh lại ạ? Tại vì tôi không biết chữ ạ.
Dạ, chị sẽ nộp cái đơn I-90, I-90, giống như là cái chị hồi nãy đó. Chị đọc sẽ đọc cái hướng dẫn ở trên đó, điền cái đơn đó ra kèm theo cái phí của cái đơn đó, gửi thư lên cho thầy chủ,
Dạ, nhưng mà do là em không biết chữ, giờ tôi không biết chữ cho nên là tôi không biết đọc á. Nên là tôi muốn đi, ví dụ như đi tới đâu để nhờ với lại là đăng ký con bé, là con gái là nó 18 tuổi rồi, muốn làm cho nó thi quốc tịch, làm đơn thi quốc tịch mà tôi không biết đi đâu làm á.
Dạ, yeah, nếu mà cái cách làm chắc mà tôi quyền chị kiếm mấy phòng luật sư chuyên mà di chú người ta sẽ giúp chị.
Dạ dạ, vậy là có chút có số điện thoại không, cho tôi xin số điện thoại rồi tôi lên tôi làm.
Dạ vâng, thôi đã cố chương trình cho chị rồi, cái gì mà cô sẽ cho luôn nha, cảm ơn chị. Dạ
dạ dạ,
có 10 phút nữa. Dạ
dạ, xin chào cô. Vâng, mời quý vị tiếp tục gọi vào nha, 8178994110, vì vẫn có hai vị thính giả đang chờ và xin chào thính giả trở lại. Hello, cho biết tên và cầm máy lên giùm ạ. Dạ chào anh, cho biết tên ạ.
Tên Hùng ở Đà Lạt.
Mời anh Hùng.
Có mẹ qua đây có thẻ xanh rồi đó, rồi mẹ đi về Việt Nam từ năm 2010 đó. Và mới vừa rồi muốn qua lại đó, rồi người anh mới làm một cái đơn là SB1 đó, rồi lên lãnh sự quán ở Sài Gòn đó. Thì xin nó qua lại thì nó không cho qua lại, mà nó còn lấy lại cái thẻ xanh luôn. Thì bây giờ có cần phải làm cái đơn mà mình xin từ bỏ cái thẻ xanh để mà làm bảo lãnh lại không?
Hoặc là có thể xin đi du lịch anh. Nhiều khi xin đi du lịch được. Nhưng mà du lịch bây giờ nó hơi khó, là tại vì mình xin cái returning visa là SB1 á. Ok.
Yeah.
Thì trong SB1 là tự nhiên là mình có ý định định cư, mình muốn qua đây lại. Nếu mà không có gấp á, con gấu thịt và lãnh cho mẹ là lẽ chắc anh đúng rồi đó, là cái đồng 407 từ chủ thể xanh rồi nộp là lại cái 130 trong vòng 5 đi không vâng. Dạ
yeah, thì bây giờ làm bảo lãnh lại, nhưng mà cái có cần phải làm cái đơn mà mình xin từ bỏ cái thẻ xanh không?
Anh thua là cái từ chối, cái lãnh sự từ chối đó anh. Người ta có cấp cái gì không, hay là người ta chỉ có deny, từ chối cái SP1 thì lại người ta lấy lại thẻ xanh thôi?
Nó chỉ từ chối là nó nói nó không cho qua lại thôi, rồi nó lấy nó giữ luôn cái thẻ xanh luôn đó, mà cái
nếu
cũng đã hết hạn rồi.
Dạ, nếu mà muốn chắc chắn, nếu mà muốn chắc chắn thì điền cái đơn I-407 lên lãnh sự, nhờ ta công chứng xác nhận là mình bỏ luôn cái nguồn gốc thẻ xanh rồi mình mở cái hồ sơ mới trong vòng năm. Dạ.
Nghe nhỏ quá không có nghe được luật sư nói sao.
Dạ, ý mà cô nói là nếu mà muốn chắc chắn là làm cái đơn I-407 trình với lãnh sự đó, rồi nhờ lãnh sự hợp thức quá, xong rồi mở lại cái hồ sơ bảo lãnh mới thì con dạ. Một trên 21 và lãnh cho mẹ nó có 1 năm ở nơi không lâu được.
Tức là mình làm cái đơn y 407 trước, mặc dù là lãnh sự đã lấy cái thẻ xanh của mình rồi đó.
Dạ, tại vì biết sao, tuy là lãnh sự lấy lại cái thẻ xanh của mình, nhưng mà trong hệ thống của sở di trú của Mỹ ở bên này nè, nó vẫn chưa biết là lãnh sự lấy thẻ xanh, ở trong hệ thống của nó là mẹ của anh vẫn là thường trú nhân. Thì khi mà anh nộp cái đơn y 130 vô, mà không có cái copy của cái đơn y 407 từ chối thẻ xanh đó, nó lại nghĩ là tại sao mà anh mở à bà lãnh cho mẹ được, mẹ đang thường trú nhân đâu có bà lãnh được anh, đúng không?
Mà cái đơn bảo lãnh là đã làm rồi, đơn bảo lãnh là đã làm rồi hôm tháng 8 rồi đó.
Dạ dạ, chắc là anh có thể là anh phải thủ sẵn anh làm cái đơn y 407 anh xác nhận là bỏ cái gốc cái thẻ xanh anh. Dạ.
Ok rồi, cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng anh. Dạ.
Dạ.
Xin chào anh. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, cầm máy lên giùm, cảm ơn ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, nãy tôi tính anh một lần rồi đó, bây giờ trở lại đó. Xin mời anh.
Tôi tên Phong á.
Dạ, xin mời ạ.
Chào anh Tấn, chào luật sư.
Dạ, chào anh.
Tôi có câu hỏi là bị DWI đó, rồi ra tòa xong rồi, bị probation 1 năm, mà cũng hết đồ là hết probation rồi. Bây giờ tôi muốn đi Việt Nam khi trở qua có vấn đề gì không?
Anh, ngoài cái hình sự này anh có cái khác không?
Dạ, đó.
Ngoài cái DWI này nè, anh có bị hình sự khác không? Anh có chém giết, anh có cướp giật, anh có làm gì không? Tiền misdemeanor có gì không?
Dạ, không có.
Nếu mà cái DWI này là misdemeanor đúng không? Đâu có đụng ai, đâu ai bị thương, đâu ai vô nhà thương đúng không?
Dạ, dạ.
Nếu mà chỉ có một cái thôi thì rất có thể là bình thường, anh đi chắc là ok. Tuy nhiên là ai mà có cái hình sự, ok, là DWI là hình sự.
Ừ.
Ai mà có hình sự khi mà vô Mỹ lại, hầu hết trong thời vụ này, thì ở bên Hải quan người ta sẽ dừng hình lại. Nó sẽ làm in secondary inspection, nghĩa là nó sẽ đưa anh vô một cái phòng riêng, đợi đó có thể là 15 phút, nửa tiếng, tiếng, 2 tiếng. Nhưng mà nó sẽ kiểm tra cái hình sự của anh. Mà nếu mà nó thấy nó nặng đủ thì nó sẽ trục xuất anh. Mà nếu mà nhẹ như là DWI giống như anh nói, thì nó sẽ thả, nó sẽ trả lại thẻ xanh. Nó cũng... Dạ.
Này có quốc tịch rồi.
Anh có quốc tịch chưa?
Có rồi.
Ủa anh có rồi hả?
Dạ, dạ.
Ủa anh có rồi thì anh lo gì nữa. Nếu anh có quốc tịch rồi thì đâu có vấn đề. Anh đi gì vậy? Không có vấn đề. Dạ.
Tại sợ nhiều khi trở về nước Mỹ nó rắc rối gì vậy?
No, anh có quốc tịch rồi, không có vấn đề anh ơi. Anh có quốc tịch rồi, anh đi về, không có vấn đề anh ơi. Hình sự đâu mà ảnh hưởng đến quốc tịch, dạ.
Yeah. Cảm ơn luật sư, cảm ơn.
Dạ vâng, dạ.
Vậy là anh này lo xa quá luật sư hả?
No, anh có quốc tịch rồi anh Nhật Tấn.
Dạ, dạ, ý Tấn nói là anh lo xa, tại thường thường câu hỏi này dành cho những người có thẻ xanh thôi ạ.
Có người thẻ xanh, dạ, có thẻ xanh mình hơi rùng á,
dạ,
tuy
dạ.
Là cái hình sự nó nhẹ. Nhưng dạ, mà vâng. Thời buổi này nó dữ lắm, hải quan nó dữ vậy.
Dạ vâng, thì Tấn biết là có mấy người quen á, mà họ có tội từ hồi xưa năm mà qua 18, 19 tuổi á.
Dạ.
Nhưng mà mỗi lần vô trong phi trường là họ được kéo qua một bên, dạ, được chiếu cố cũng tiếng hồ á. Cái đó là trước đây nha.
Secondary inspection, dạ đúng.
Dạ, cái đó là trước. Dạ, cái đó là trước đây thôi á. Còn bây giờ sau khi ông tổng thống nhà ta lên, ông tổng thống mới này lên á thì chưa biết ạ. Anh
dữ hơn anh chị.
Dữ hơn nữa hả?
Dạ.
Dạ vâng, đó để ý Tấn nói là cái này là trước đây mỗi lần mà tới phi trường được chiếu cố 30 phút cho đến 45 phút. Còn bây giờ thì chưa biết thành ra. Còn xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Dạ, chưa phải tôi không?
Dạ, chưa biết tên luôn ạ. Đúng rồi.
Dạ, tôi tên Thu.
Mời cô Thu.
Dạ, dạ chào luật sư, chào Việt Tấn. Tôi dạ, có chào. Người con, nó có thẻ xanh 2 năm á. Mà khi nó apply vô thẻ xanh 10 năm á, thì nó thu lại thẻ xanh 2 năm. Nhưng mà đến giờ coi như hơn 1 năm rồi, 1 năm rưỡi mà coi như mà chưa thấy thẻ xanh về. Không biết nó có lạc hay không, nhưng mà nó ở Việt Nam. Mà nó có cái re-entry permit á. Mới cho 2 năm nữa thì nó qua bằng cái re-entry permit được không?
Michael khuyên là đừng có đi lâu quá coi. Yes, mình có re-entry permit nhưng mà cái thẻ xanh của mình là thẻ xanh điều kiện 2 năm mà. mà bây giờ trong cái giai đoạn mà cưới với một người ở bên này mà đi năm rưỡi đi, đúng không? Thì khi mà về đây cái đơn 751 khi mà mình nộp đơn á, xui nó kêu đi phỏng vấn, cái nó hỏi ủa sao có chồng mà đi về Việt Nam hết năm rưỡi, chồng có đi theo không? Nói chồng không đi theo, nó cũng hơi hoài.
Xin lỗi cho nó cứ nói tiếp vậy nè. Nó hai vợ chồng nó làm việc coi như nó có công ty ở Việt Nam á.
Nó
cũng làm việc ở bên đó, mà chồng cũng làm việc ở bên đó. Thành ra đến khi mà có chồng thì có quốc tịch, vợ chồng thì bảo lãnh vợ mà coi như là có thể sang 2 năm thôi. Thì trong lúc chờ đợi 10 năm thì không thấy, thì ở bên Việt Nam nó muốn hỏi là có gì anh đi permit rồi nó qua lại đây được không?
Một lần nữa mà cô khuyên là tuy là có re-entry permit, vẫn không nên đi chơi một năm. Nào, bất đắc dĩ lắm luôn đi chơi một năm thì cái câu trả lời là yes, vô nước Mỹ được dùng re-entry permit. Nhưng mà một lần nữa trong cái giai đoạn này mà cô khuyên nha, nếu mà có thì ở bên Mỹ được, là tại vì tổng cộng là có 3 năm mà bây giờ là đủ 3 năm rồi. Cái câu hỏi là không biết có được ở Mỹ hơn nữa không. Mà nếu mà hơn nữa thì Michael Quinn nộp luôn cái đơn N-400 là vô tịch. Tuy là chưa nhận được cái thời gian 10 năm vĩnh viễn nha. Nộp luôn. Nếu mà đủ điều kiện, nếu mà ở Mỹ lâu, okay, mà nếu mà ở Việt Nam trên một nửa, trong cái 3 năm đó thì mình nộp đơn nó cũng thế là nó sẽ từ chối. Okay. Nhưng mà nếu mà đủ điều kiện vô tịch thì tuy là cái thời gian 10 năm chưa có, 7 năm 1 chưa giải quyết, nhưng rất có thể là nên nộp luôn cái thị quốc tịch.
Nhưng mà nó đang ở bên Việt Nam á, tôi làm việc bên Việt Nam á.
Dạ vâng, hiểu cô, nhưng mà cái câu hỏi là không biết có đủ điều kiện vô tịch không, mà nếu mà đủ thì nên nộp cái đơn này nào cũng chắc.
Dạ, coi như là vẫn vô được luật sư hả? Vẫn vô Mỹ được hả?
Vô Mỹ được là tại vì mình có thẻ xanh, mình có re-entry permit. Nhưng mà Michael, một người nữa khuyên á, đừng có đi lâu quá, nếu mà né được thì vô lại Mỹ đi. Dạ.
Rồi, xin chào cô nhé.
Cảm ơn luật sư.
Quý vị đang theo dõi chương trình Nói Chuyện với Luật sư Mai của Cao trực tiếp. Mời quý vị tiếp tục gọi vào, chúng tôi đang trong phần cuối của chương trình và có hai vị thính giả đang giữ đường dây 8178994110, 8178994110. Và xin chào thính giả tiếp theo trở lại, xin cầm máy lên giùm ạ, cho biết tên luôn.
Hello.
Dạ, chào anh, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, tôi tên là Bình
ạ. Mời chào, cô, mời Bình.
Mời một sư, luật sư Cao ạ.
Còn vị thính giả đang đợi, xin giữ đường dây giùm. Dạ vâng, xin mời ạ. Mời anh Bình.
Dạ, tôi có hai câu hỏi trước tiên. Câu hỏi thứ nhất muốn hỏi luật sư á, là bà già tôi bảo lãnh diện hình như F1 là cấu tự bảo lãnh cho con gái. Bây giờ thì nó kêu thấy nó gửi cái lá thư kêu đóng tiền là chọn cái choice of agent với luật sư. Và đóng tiền 120 ngàn đô mà kêu đợi mấy tuần, như thế này cũng gần 3 tuần thì tôi đợi tiếp hay là tôi có gì liên lạc đi tiếp cái bước tiếp theo không luật sư?
Anh có thể làm việc trực tiếp với bên bên trung tâm visa. Thường thường là nó có hai cái phí nha. Một cái phí nó gọi là visa fee, một cái phí là bảo trợ tài chính. Một cái 120 với cái 325 bao nhiêu. Anh một là anh đợi cho trung tâm visa, hai là anh có thể là liên lạc với trung tâm visa qua email, hoặc là anh có thể gọi điện thoại. Gọi điện thoại nó hơi khó. Okay. Viết thư thì nó hơi chậm. Email thì nói chung là đôi khi nó trả lời, đôi khi nó không. Nhưng mà
tôi thấy là đợi kia mấy tuần mà kia tôi đợi mấy tuần tôi vô không muốn đóng thêm tiền cũng không được, nó muốn đóng làm gì thêm cũng không được hết.
Nó tới đâu nó mở tới đó.
Email.
Nhưng mà anh liên lạc qua email hay anh liên lạc qua thư?
Tôi trên mạng lên trên họ cho tôi website lên mạng đóng tiền trực tiếp rồi chọn cái choice of agent trực tiếp luôn á.
Nhưng mà làm sao người ta liên lạc được anh được là anh đóng phí?
Tôi gửi tôi email
là từ qua email hay qua thư?
Gửi tôi email anh.
Email is good. Okay, email được anh. Email là lẹ hơn. Tại thời buổi này gửi thư nó chậm lắm. Nhưng mà nếu mà email là anh đúng rồi đó. Anh làm việc qua email là đúng đó.
Rồi, cảm ơn. Rồi còn cái câu thứ hai tôi muốn hỏi luật sư là tôi có một cái đứa cháu, nó muốn bảo lãnh cho mẹ nó, nhưng mà mẹ nó có một đời chồng sau và đứa con khoảng mấy tuổi thì không biết đi được hay không luật sư. Đứa người chồng và đứa con đi được hay không?
Bé là con riêng của mẹ. Đúng không?
Đúng rồi.
Mẹ không ở trên 21 và lãnh cho mẹ. Thì ra cái câu hỏi là mẹ cưới ba Dượng lâu chưa?
Mẹ cưới ba Dượng cũng một chục năm.
Cưới trước khi đứa bé là 18 tuổi không?
Hình như là trước à.
Nếu mà trước nha, thì đứa bé này có thể là bà lãnh cho ba Dượng. là tại vì cái giấy kết hôn trước khi mẹ 18 tuổi.
Ok.
Thì, nếu mà muốn chắc chắn á thì mà lãnh mẹ quay ngược lại thành thành cho chồng thì nó mất 2 năm.
Ờ, cái đó thì hiểu chắn. Nhưng mà tôi muốn hỏi là nhưng mà cái đứa bé sau mẹ đi đến được đi theo không bé?
Cái đứa sau á là mẹ qua đây thời gian quay ngược lại bà lãnh cho đứa bé sau, là tại vì chị bà lãnh cho em á thì nó 10 mấy năm lần. À là bà lãnh mẹ qua đây là
chứ không thể nào mà cho con chỗ lãnh chứ mình ăn theo mẹ được hả?
Dạ không ăn theo anh ơi.
Dạ vậy cảm ơn luật sư nhiều nha.
Dạ
xin chào, chúc may mắn nha. Dạ vâng, xin chào vị thính giả tiếp theo đang giữ đường dây và cầm máy lên giùm ạ, cảm ơn. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, em tên Hùng ạ.
Mời anh Hùng.
Dạ, em chào luật sư. Chứ em hỏi là nếu mà có thể sanh 2 năm thì em đi du lịch ra châu Âu được không?
Đi châu Âu là ăn thôi không, là châu Âu có cho anh vô không thôi. Ok, Mỹ thì đương nhiên là dạ. Cho anh vô rồi. Tại vì anh có thể sanh anh vô Mỹ lại được. Dạ.
Dạ. Dạ. Vậy là mình đi, nếu mà bên châu Âu nó cấp visa thì mình đi xong mình về vẫn ok không ạ?
Chính xác anh, là cái câu hỏi là anh có visa vô châu Âu không? Mà nếu người ta cấp thì anh vô được.
Dạ.
Còn cái vấn đề mà anh cầm để sang vô Mỹ được không thì là anh vô được. Dạ,
dạ em cảm ơn ạ. Dạ, em chào ạ.
Xin chào anh. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta đang trong phần cuối của chương trình. Và xin được chào vị khán giả tiếp theo. Vị khán giả cuối cùng trong chương trình, hello, cho biết quý danh luôn ạ.
Alo, tôi là Điền ở Ninh Lô.
Mời chú Điền.
Chào anh Việt Tấn và thông qua anh Việt Tấn, tôi xin hỏi anh luật sư Michael Cao cho tôi biết là năm 2014 tôi có làm cái bảo lãnh, con tôi có bảo lãnh làm cái bảo lãnh cho anh chị em á, mà rồi tôi đổi địa chỉ thì bây giờ tôi làm cách nào để tôi liên lạc được về vào cái chương trình đó anh?
Anh có hóa đơn không? Có anh chú Điền có cái hóa đơn của sở di trú không? Cái đơn mà nộp từ 2014 á?
Tôi nộp đi chưa có cái hóa đơn đó anh ạ.
Hóa đơn đó có gửi về không? Năm 2014 nó phải gửi về chứ đúng không?
Không, tôi đấy thì tôi nói với anh là khi mà tôi làm ở cái địa chỉ đó nhưng mà tôi đi chuyển sang địa chỉ mới á, thì điều đó bây giờ tôi thất lạc như vậy. Thì bây giờ tôi có thể làm tôi tìm được lại cái đó.
Cái câu hỏi là hồi năm 2014 đúng không? Khi mà mình đúng nộp rồi. Cái hồ sơ đi thì tuần sau nó gửi hóa đơn về, mình có nhận được cái hóa đơn đó không?
Đấy thì tôi không nhận được cái hóa đơn đó bởi vì tôi chuyển địa chỉ nên mất liên lạc á.
Wow, không có hóa đơn là không có số hóa đơn, mà không có số hóa đơn là khó lắm nha. Nó có một cách nhưng mà mình phải làm việc với ngân hàng của mình, là hồi đó mình gửi đi cái check. Gửi đi cái check thì sở di trú người ta cắt cái check đó, thì ngân hàng của mình có cái copy của cái check đó, đằng sau cái check đó nó sẽ có một cái số, nó gọi là control number. Mình liên lạc cái số 800 với sở di trú, báo cho sở di trú biết là chưa bao giờ nhận được cái hóa đơn và cho nó cái số control number của cái check của mình ở đằng sau cái check mà personal check đó. Okay. Thì qua mail người ta có thể là kiểm tra được cái hồ sơ đó. Rất là quan trọng mình phải có cái hóa đơn của sở di trú.
Tôi chỉ nói vì bây giờ nếu như vậy trong trường hợp mà tôi nhờ bên văn phòng luật sư người ta giúp cho nó được không anh?
Cũng có thể anh, nhưng mà anh phải kiếm cái check cũ nha. Anh biết cái check mà ngày xưa mình viết diện như đâu 420 hay gì và cách đây 3 năm 4 năm gì đó. Okay. Thì khi mà gửi lên cho sở di trú thì nó cash, khi nó cash thì nó gửi lại cái copy ở đằng sau lưng, nó sẽ có một cái con số nó gọi là control number, kiếm được cái copy của check mà phiếu còn sau. Thì là có thể là mình liên lạc với sở di trú mình kiếm
tôi
được
có ba tôi nói với luật sư tôi có 3-4 cái hồ sơ, nhưng mà ba cái hồ sơ trước á thì nộp năm 2010 tôi có cái giấy của bên hóa đơn rồi, còn một cháu nữa thì tôi chuyển từ bên Iona tôi chuyển sang đây nên chắc chuyện là nè bây giờ tôi mất tôi có cái hóa đơn của cháu thứ 4 đó.
Vậy là hồi xưa có hóa đơn đúng không?
Không có. Tôi trước khi năm 2010 thì tôi có 4 đứa cháu bên đó. Thì em nó làm đơn bảo lãnh cho 3 đứa, còn 1 đứa thì nó để lại. Lúc đầu nó định ở nhà, nhưng về sau đến năm 2014 thì nó quyết định cho nó đi. Thì khi mà tôi làm đơn, cháu nó làm đơn cho anh chị em Trần làm đơn bảo lãnh á, xong cái thì nó đem nó chuyển sang bên đất xịn này. Tôi tưởng từ đó đến nay, thì thực ra tôi muốn hỏi rằng bây giờ làm sao để để mà lấy được cái hóa đơn của bên tuổi cái cháu thứ tư năm 2014 á.
Dạ vâng. Cái check mà mình ghi nha năm 2014 á, mình có cái giữ copy không? Mình ra ngân hàng mình có thể tiếp tục lại được không? Mình xin được cái copy của năm 2014 không? Mà chiếc mặt sau là nó rất là quan trọng.
Tôi hy vọng là có. Vậy để rồi lúc nào tôi sẽ
có cái đó rồi lên văn phòng thì nó dễ hơn nhiều. Chứ không có cái đó mà mình gọi sở hữu nó hỏi là có số hóa đơn không, có gì không, ngày tháng năm không, mà mình không biết chính xác, nó không kiếm được. Dạ.
Mặc dù cái thời gian nó cũng còn mình làm còn sớm, nhưng mà tôi muốn đổi địa chỉ đấy. Tại cháu nó sang bên này, nó thấy khí hậu bên này tốt thì nó ở luôn bên này, nó mua nhà. Thì ra cháu nó muốn là bây giờ nó đổi chuyển cái địa chỉ liên lạc về phía bên này á, thì tôi muốn chuyển tôi xuống
nhà hiểu luật sư để hiểu, nhưng mà mình không biết là mình có hồ sơ hay không. Okay. Nhiều khi mình nói mình cứ nghĩ là mình gửi, nhiều khi mình không gửi sao, đúng không? Và chắc là ngân hàng xem nó có cát cái xét 4.2 chưa. Nó cát rồi thì sợ chú nhận rồi đó, mà nếu mà nó chưa cát là có vấn đề lớn. Yeah.
Rồi chú nha.
Yeah. Cảm ơn xin chào chú rất nhiều.
Yeah. Chú mày mạ. Yeah. Vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện của luật sư Michael Cao trong vấn đề bảo lãnh anh chị em vợ chồng di trú và visa du học, visa đầu tư, cũng như khi quý vị gặp tai nạn xe cộ. Quý vị cũng có thể tham khảo với hai văn phòng của luật sư Michael Cao, một tại Cali Sài Gòn Mall và một tại Asia Times Square. Số điện thoại tại Garland để quý vị liên lạc tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903. 214-703-0903. Quý vị có thể tham khảo miễn phí lần đầu cũng như gọi để tham khảo trực tiếp với luật sư Michael Cao. Nhớ phải lấy hẹn. Và văn phòng tại Asia Times Square bên cạnh Telechon, số điện thoại để quý vị liên lạc là 972-606-9988. 972-606-9988. Quý vị cũng có thể gọi tham khảo lần đầu miễn phí cũng như gọi để lấy hẹn với luật sư Michael Cao. Và xin luật sư gửi lời chào đến quý thính giả luôn ạ.
Dạ vâng, một lần nữa rất là cảm ơn anh Việt Tấn. Một lần nữa, quý vị nào cần liên lạc với văn phòng xin gọi hai cái số điện thoại đó. Rất là cảm ơn quý vị của Đài Radio Sài Gòn Dallas. Michael xin chào quý vị và xin chào anh Việt Tấn.
Vâng, xin kính chúc sức khỏe đến luật sư và hẹn gặp lại với luật sư vào chương trình kỳ sau.